là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 25 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh những tác động của dịch COVID-19 đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục đào tạo Yên Bái tổ chức ôn tập trực tuyến cho học sinh trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2020, huyện Trấn Yên phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.350 tỷ đồng. Theo đó, huyện Trấn Yên đã tập trung thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chủ lực, ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp bền vững, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm chủ lực của huyện. Cùng với đó, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư liên doanh liên kết với các tổ hợp tác xã, thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của huyện. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, phấn đấu hết năm 2020 trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm OCOP. Ngoài ra, huyện Trấn Yên cũng chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, chú trọng phát triển các cơ sở chăn nuôi hàng hóa tập trung, tăng cường quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Năm 2019, Ban điều hành Quỹ bảo vệ môi trường rừng tỉnh Yên Bái đã thu ủy thác và tiếp nhận 129 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối trên 96 tỷ. Thu nội tỉnh được gần 33 tỷ đồng. Cũng trong năm, Ban điều hành Quỹ đã ký thêm 13 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, nâng tổng số hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đã ký với quỹ lên 40 hợp đồng. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các chủ rừng với tổng số tiền là trên 115 tỷ đồng. Việc chi trả đều thông qua hệ thống thanh toán điện tử Viettel Pay, chi trả qua tài khoản ngân hàng, kho bạc nhà nước và chi trả qua hệ thống bưu điện. Ngoài ra còn chi tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải, Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng.
Nhằm bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 75% người sản xuất, chế biến, người kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và chủ cơ sở được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm và trên 60% các chợ trên địa bàn tỉnh được kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nghiệp vụ chuyên môn, thanh tra kiểm tra cho cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm theo kế hoạch, định kỳ kiểm tra đột xuất và xử phạt thu giữ, tiêu hủy các thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, gian lận thương mại, thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng sẽ thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn và xử lý các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm.
Để chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và hành khách. Với hơn 100 đầu xe hàng ngày xuất bến đi các địa phương trong tỉnh, đi liên tỉnh và ngược lại, nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Do đó, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn phun tiêu độc khử trùng tại các bến xe, bến tàu, bãi tập kết phương tiện ô tô, tàu thủy, cung cấp thông tin tới lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ, nhân viên bến xe và đặc biệt là hành khách đi trên xe hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng ngừa. Nếu phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn sẽ thông tin tới lực lượng chức năng và bố trí phương tiện để phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã mua và phát 3.500 khẩu trang miễn phí cho hành khách vào mua vé tại 5 bến xe khách và bến tàu nội địa, tạo sự yên tâm và hạn chế việc lây lan dịch bệnh.
Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện trên 2.800 trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng đã tạm giữ trên 440 phương tiện, phạt tiền trên 2.300 trường hợp và tước giấy phép lái xe trên 290 trường hợp, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cùng với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Ban an toàn giao thông các địa phương đã tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, Nghị định 100 của Chính phủ bằng nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền qua loa truyền thanh, tờ rơi, Thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, mở các đợt cao điểm xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chở vượt quá số người quy định, xe công nông, xe tự chế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ảnh hưởng tới đời sống xã hội, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra đã tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc. Được coi là đại công xưởng chế biến gỗ rừng trồng của huyện Trấn Yên, nhưng từ trong Tết đến nay, rất nhiều xưởng sản xuất chế biến ở xã Lương Thịnh đã phải dừng sản xuất do Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng này. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Gần 2 tháng nay, xưởng bóc gỗ của gia đình anh Vũ Văn Đô ở thôn Lương Thiện, xã Lương Thịnh gần như không hoạt động. 400 mét khối gỗ nguyên liệu nhập về vẫn chất đống và khoảng 500 mét khối gỗ van bóc chưa thể tiêu thụ. Hàng chục lao động của xưởng cũng vì thế mà không có việc làm. Khi dịch bệnh COVID-19 gây ra, tuy chưa ảnh hưởng tới con người nhưng đã khiến anh lo lắng bởi toàn bộ thị trường tiêu thụ gỗ van bóc của gia đình là sang Trung Quốc. Anh Đô tâm sự.
Bây giờ tất cả các cửa khẩu việc là cũng đang là tạm thời là đóng cửa khẩu, cho nên là cái đầu ra của chúng tôi là cũng không xuất được. Đấy, cho nên là bây giờ là hàng tất cả là còn tồn đọng hết đây, thì xưởng từ Tết đến bây giờ là cũng chưa hoạt động, chưa dám hoạt động. Bây giờ hoạt động là cái đầu ra là cũng chưa có, mà bây giờ bóc ra sản xuất thì để là tiền giả công nhân thì là cũng không tháo ra được để trang trải, để giả cho anh em công nhân. Thì bây giờ công nhân như xưởng chúng tôi nuôi là 40 công nhân cơ, nhưng tạm thời bây giờ là đều phải nghỉ hết, thì chưa biết là có cái biện pháp gì là để giải phóng được cái mặt hàng này.
Được coi là thủ phủ gỗ ván bóc, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có trên 100 cơ sở chế biến gỗ. Mỗi ngày trên địa bàn xã cũng tiêu thụ tới hàng trăm mét khối gỗ nguyên liệu. May mắn hơn một số cơ sở khác, đối với cơ sở của gia đình anh Đặng Quang Tùng ở thôn Đồng Bằng, mấy ngày qua đã tái khởi động sản xuất. Gia đình cũng bắt đầu xuất chuyến gỗ sơ chế đầu tiên trong năm mới để giao về Hà Nội. Thế nhưng theo anh Tùng cho biết, tình hình cũng không mấy khả quan bởi giá bán thời điểm này sụt cả triệu đồng so với trước đây, anh Tùng cho biết.
Tức là đi xuất khẩu sang Lào Cai rồi cái giá của xuất khẩu thì đang không có. Ví dụ là cái xưởng ép dưới Hà Nội rồi nó về ép thì là cũng gọi là chỉ ép để đấy thôi. Thì là cũng chưa biết đầu ra đầu vào, người ta mua đây như mua này, người ta cũng chỉ mua gọi là để chạy đi đầu năm nên ấy thôi, còn chẳng biết cái giá như nào cả, mình không biết như nào để nhập gỗ. Nên là cũng gọi là để cầm chừng đấy. Về cái chuyện là thuế má ra là bây giờ mình nó dở dang thì vẫn phải nộp thuế. Thế hàng tháng là như bọn tôi là thuế quán thì là cứ hết tháng là vẫn nộp thuế, còn nếu mà còn theo quy định là báo là nếu mà muốn nghỉ thì phải báo từ ngày 15, hạn cuối cùng là ngày 15. Thì nhà nước mới chấp nghị, bây giờ là đột xuất là thì không thể nghỉ được. Cho nên là nhiều cái là nó cũng khó khăn, nên là mong tất cả các ban ngành là cũng phải cố gắng giúp đỡ và tạo điều kiện thì để anh em còn kiếm được tí và là sản xuất trở lại được, có thể cũng căng thẳng.
Còn đây là chia sẻ của anh Lương Văn Huế, cũng là chủ một cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng ở thôn Lương Môn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên.
Hiện nay là về vấn đề vay ngân hàng thì cũng báo cáo đồng chí là hiện nay là tôi đang dư nợ khoảng 300 triệu. Và hiện nay nếu với cái thị trường tiêu thụ như thế này thì nó cũng rất... Thứ nhất là vấn đề là lãi suất, là hiện nay tôi vẫn phải thanh toán. Và vấn đề hàng hóa chậm như này thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Thực ra nó là cái thị trường chung. Đấy. Tôi cũng tìm rất nhiều cách, tức là hiện nay như vấn đề như chúng tôi đang tiêu thụ đây thì phụ thuộc vào thứ nhất là thị trường Hà Nội và Trung Quốc. Đấy. Nhờ cũng vào cái đợt dịch như này là chúng tôi ảnh hưởng rất là lớn. Thực ra nói là gần như không tiêu thụ được.
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các xưởng chế biến gỗ gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo những hệ lụy hàng nghìn lao động cũng không có việc làm. Nguồn thu ngân sách của xã khoảng 80% phụ thuộc vào hoạt động sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. Sau gần 2 tháng đầu năm đã không thu được. Ông Triệu Khánh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Gần 2 tháng trở lại đây, các xưởng cái tình hình sản xuất là rất hạn chế. Và gần như là sản phẩm gỗ bóc không xuất khẩu sang Trung Quốc được, dẫn tới cái việc là gỗ mua thì ứ đọng, việc khai thác của người dân cũng bị ngưng trệ, và đặc biệt là cái sản phẩm gỗ bóc ra thì không xuất được. Do đó là các xưởng hiện nay đa số là tạm nghỉ, và một bộ phận lớn lao động của địa phương chưa có công ăn việc làm, gây khó khăn cho thu ngân sách của địa phương cũng như là khó khăn trong phát triển kinh tế.
Tỉnh Yên Bái tuy chưa xảy ra dịch COVID-19 nhưng có thể nhận thấy sự tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội, trong đó có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là đối với những mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài, nhiều cơ sở chế biến gỗ rừng trồng ở Lương Thịnh và nhiều địa phương khác sẽ gặp khó khăn nếu như không có những giải pháp chuyển đổi sản xuất, tìm kiếm thị trường mới hay như điều chỉnh những chính sách về thuế và lãi suất ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian nghỉ học, phòng tránh dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức ôn tập cho học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12, thông qua hình thức học trực tuyến. Qua đó vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa giúp nâng cao kiến thức cho học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong những ngày nghỉ phòng chống dịch COVID-19, các em học sinh lớp 12 của trường chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp thầy Nguyễn Trung Nghĩa truyền tải các nội dung kiến thức, hình thức làm bài tập tới các em học sinh, giúp các em đang nghỉ học để phòng chống dịch tại nhà có thể nắm bắt được kiến thức, nội dung bài học và tự ôn tập tại nhà. Thầy giáo Nguyễn Trung Nghĩa, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Các giáo viên dạy lớp 12 không chỉ mình tôi mà các thầy cô giáo trong nhà trường đã thường xuyên sử dụng các cái phần mềm online ở trên mạng sử dụng để giao bài tập cho các con. Dạy các bạn trực tuyến để cho các bạn ấy không quên kiến thức trong quá trình các bạn ấy được nghỉ ở nhà để tạo điều kiện an tâm cho các bậc phụ huynh, cộng với là việc là các bạn không quên kiến thức để chuẩn bị tốt cho cái việc mà thi học sinh vào thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới.
Trong thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, em Trần Lâm Khánh Linh, học sinh lớp 12 chuyên toán tin, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vẫn có thể ôn tập các môn học do các thầy cô giáo của trường giảng dạy thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Với hình thức học như vậy, em hoàn toàn chủ động để phòng tránh dịch nhưng vẫn có thể chuẩn bị lượng kiến thức cần thiết trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Em Trần Lâm Khánh Linh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong quá trình nghỉ phòng chống dịch này thì các thầy cô cũng đã rất tận tình khi mà gửi bài rồi mở những cái khóa học online để dạy bọn cháu hàng ngày và bọn cháu vẫn liên tục được bổ sung kiến thức, ôn lại, làm đề liên tục thì cháu cũng cảm thấy khá là yên tâm khi quay lại trở về với việc học thì sẽ không bị thiếu kiến thức rồi rỗng rồi là bị lo lắng trước kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Cháu hy vọng rằng là bản thân mình cùng với các bạn sẽ tiếp tục có được những cái phương pháp dạy từ các thầy cô để củng cố kiến thức, có được một nền tảng kiến thức thật vững chắc để có được một kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thật thành công ạ.
Chị Trần Thị Thu Huyền ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có con học lớp 12 cũng lo lắng, song được nhà trường tổ chức học trực tuyến đã giúp chị yên tâm hơn.
Các cháu nghỉ lâu thì sợ nó sẽ hỏng kiến thức. Các cháu cũng có tự học ở nhà nhưng mà không có cái sự hướng dẫn của các thầy cô thì hiệu quả học tập nó cũng không được cao. Nhưng mà ngay sau đó thì các thầy cô ở trường chuyên Nguyễn Tất Thành đã tổ chức giao bài rồi dạy học trực tuyến cho các cháu. Thì tôi thấy là giữa thầy và trò đã có cái sự giao lưu trực tuyến. Học trò có những vấn đề gì thì có thể hỏi thầy và thầy giải đáp thắc mắc trực tiếp cho các cháu. Sau đó giao bài yêu cầu các cháu làm và nộp lại và thầy chấm. Thầy kiểm tra, thế thì tôi cũng cảm thấy là cũng yên tâm rất là nhiều về cái việc học hành của các cháu.
Trong thời gian học sinh nghỉ học, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của học sinh, giao bài tập về nhà cho các em. Cùng với đó, tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm, tạo phòng học trực tuyến cho toàn bộ giáo viên, hướng dẫn học trực tuyến cho học sinh tại nhà. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Riêng đối với học sinh khối 12 thì việc nghỉ dịch như này thì các em lại được học những cái môn thi Trung học phổ thông quốc gia và như vậy các thầy cô giao bài một cách đều đặn để ôn luyện kiểm tra trực tuyến cho nên tôi nghĩ là việc học nó cũng khá là tập trung và các em cũng đảm bảo được cái kiến thức ôn luyện cho tôi nghĩ rằng đối với trường chuyên thì cái việc ôn thi Trung học phổ thông quốc gia các em sẽ đảm bảo tốt.
Xác định phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona là nhiệm vụ trọng tâm, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đã triển khai kế hoạch các biện pháp phòng chống. Mặc dù các em học sinh được nghỉ học nhưng các thầy cô giáo vẫn duy trì việc đến trường hàng ngày, xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập, thực hiện vệ sinh trường lớp học đảm bảo môi trường an toàn. Cô giáo Lưu Khánh Linh, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói:
cái việc là giao bài online chúng tôi còn photo bài để kết hợp với xã đoàn gửi đến các em học sinh. Đặc biệt là đối với học sinh khối 12 thì chúng tôi rất trăn trở là càng làm thế nào cho các em cái thời gian đó là thời gian để phải tích lũy và tăng cường để vấn đề ôn luyện, ôn thi cho lớp 12 để đảm bảo đủ kiến thức. Mặc dù là nghỉ phòng chống dịch nhưng tuy nhiên việc học tập không bị gián đoạn và ngắt quãng.
Việc dạy trực tuyến online từ xa, quay video, bài giảng và đăng trên hệ thống giáo dục của nhà trường cũng như của Sở Giáo dục Đào tạo là một trong những hình thức dạy học kịp thời trong những ngày học sinh nghỉ học phòng chống COVID-19. Đây là hình thức dạy học nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và học sinh thông qua việc dạy trực tuyến của các trường trung học phổ thông, giúp các em học sinh lớp 12 không bị gián đoạn quá trình tiếp nhận kiến thức, đồng thời giúp các em bớt lo lắng trong những ngày nghỉ học kéo dài, bình tĩnh tự tin để ôn tập thật tốt, có đủ kiến thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt, mang tính cộng đồng. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh nan y, bảo hiểm y tế thực sự là cứu tinh của cả gia đình và người bệnh. Bởi vậy, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối tượng tham gia theo hộ gia đình, đang là mục tiêu cấp thiết để tỉnh Yên Bái đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn để người dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế. Đồng thời xây dựng kế hoạch lựa chọn theo nhóm đối tượng để có nội dung tuyên truyền đối thoại phù hợp. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chú trọng mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đến nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã ký hợp đồng với 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, có 273 điểm thu và 316 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái sự phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái và Bưu điện tỉnh Yên Bái trong việc tuyên truyền và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì trong năm 2019, Bưu điện tỉnh chúng tôi đã tập trung vào một số các giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi cũng xây dựng một cái kế hoạch, cái mục tiêu chi tiết theo từng tháng, từng quý và cho cả năm để thực hiện hoàn thành cái kế hoạch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng như là Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho hai ngành tại tỉnh Yên Bái. Thứ hai nữa là trên cơ sở các kế hoạch thì chúng tôi cũng xây dựng các chương trình đào tạo tập huấn cho cái lực lượng lao động của Bưu điện tỉnh tham gia phát triển người tham gia bảo hiểm, tổ chức lập những danh sách khách hàng và đến tận các cái địa bàn, đến tận nhà dân và các hộ kinh doanh là các đối tượng có thể khả năng tham gia được để vận động người dân tham gia.
Cách đây hơn 2 năm, chị Phạm Thị Mai, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên mới quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định của chị Mai chỉ thay đổi khi phải chi trả một khoản tiền lớn khi con trai phải điều trị tại bệnh viện, chị Mai nói.
Trước đây thì mình không, nghĩa là không quay coi trọng nó lắm, tại vì bảo mua cũng được, không mua cũng được. Thế nhưng mà đến lúc mà bây giờ ấy, mà có bảo hiểm mà đầu tiên thì bảo mua học sinh là tự nguyện. Thế sao nhà trường xong là đến gia đình thì bảo bắt buộc mua, nhưng thôi bảo thấy nó bình thường tại vì mình không hay đi khám. Nhưng bây giờ đến khi mà con mình mà ốm đau ấy, thì tôi lại cảm thấy rất là quan trọng. Tại vì là có bảo hiểm thì mình lại hay đi viện nhiều hơn. Nói thật, từ khi có bảo hiểm, tôi mua bảo hiểm đúng là hay đi viện nhiều hơn, hay khám nhiều hơn. Tại vì mình nghĩ là mình có bảo hiểm, mình đi khám thoải mái, chứ không kia là phải lo lắng là chuẩn bị đi viện, là lại phải chuẩn bị tiền, là phải có tiền thì mới dám đi khám. Nhưng bây giờ mà có bảo hiểm thì mình cứ đi khám, tại vì bảo hiểm chi trả là được 80%, còn gia đình là chỉ đóng là 20% thôi, thì tự nhiên cái sự lo lắng nó bớt đi, nên là chúng tôi lại hay được đi khám bệnh nhiều hơn. Đến bây giờ mà khi mà cháu nhà tôi bị bệnh thì tôi lại thấy là rất là mình may mắn là mình đã mua bảo hiểm. Tại vì là con nhà tôi nó bị bệnh như thế là chi phí là hết rất là nhiều tiền. Nếu như không có bảo hiểm đúng là thật sự đó là rất là lo lắng đối với gia đình tôi.
Hoàn cảnh gia đình chẳng mấy khấm khá, công việc hai vợ chồng chị Lương Thùy Hương và anh Vũ Ngọc Khương, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, thu nhập thấp, lại phải chữa bệnh cho cậu con trai bị bệnh viêm mạch máu hệ thống cấp tính. Chính những tháng ngày chăm sóc con tại bệnh viện, vợ chồng chị Lương mới thấm thía tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế, chị Hương nói.
Đối với tôi thì cái thẻ bảo hiểm y tế này rất là, tôi cảm giác như bù hộ mệnh ấy. Thực ra không ai mong muốn mình ốm đau để đi viện cả. Nhưng mà khi mà mình mắc đến những cái bệnh mà như con tôi chẳng hạn, như là rất là tốn tiền mà không bảo hiểm thì cái chi phí của mình bỏ ra rất là nhiều. Mà thực ra mình là nông thôn, mình không có tiền nhiều đến như thế để chi trả. Cho nên bảo hiểm y tế này đối với tôi là rất là quan trọng. Kể cả là đối với ông bà các thứ, là tôi bảo bố mẹ muốn làm gì thì làm, nghèo đến đâu thì nghèo, nhưng mà cái thẻ bảo hiểm y tế là lúc nào cũng phải có.
Toàn tỉnh hiện có trên 800.000 người có thẻ bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ gần 97%. Nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình trước đây phải tham gia bảo hiểm y tế dưới hình thức tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014, chuyển thành đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc nhưng theo hình thức hộ gia đình. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 100.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đó là những con số thể hiện sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Kết quả này thì vượt cái quyết định 1167 của Thủ tướng Chính phủ là 6,6%. Đây có thể nói là một cố gắng rất lớn Và đối với Yên Bái thì cái công cuộc bảo hiểm y tế toàn dân thì không còn xa nữa. Qua quá trình tổ chức tuyên truyền vận động, thế và để cho người dân thấy rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, từ đó thì nhận thức của người nhân dân và người lao động đã hiểu lên rất là rõ rệt. Thế và chúng tôi đã có hệ thống đại lý tới tất cả các xã phường thị trấn, làm cái cầu nối đến với người dân. Từ đó là người dân cũng hiểu rất rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, được chăm sóc sức khỏe, được tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đấy, cho nên là được nhân dân hưởng rất là tốt trong cái việc tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Song song với đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn ký hợp đồng khám chữa bệnh với 22 cơ sở y tế, kịp thời thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế để đảm bảo quyền lợi của người bệnh. Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã giải quyết khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 1,4 triệu lượt bệnh nhân với tổng số tiền 750 tỷ đồng. Đột phá trong công tác tuyên truyền ngành bảo hiểm xã hội đã tạo được sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, nên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng lên, giúp Yên Bái tiến gần tới mục tiêu thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.